This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Oh, beautiful, love a spacious sky, for amber waves of green.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Công dân Việt Mỹ cùng với Commissioner anh Nguyễn Xuân Hùng từ Dallas. Minh Nhung gửi lời chào đến anh Hùng.
Từ thành phố Arlington, Xuân Hùng xin gửi lời chào đến cô Minh Nhung và toàn thể quý vị thính giả của đài. Hôm nay Minh Nhung có khỏe không ạ?
Dạ, Minh Nhung vẫn khỏe và thấy là hôm nay bắt đầu là hai ngày hôm nay là thời tiết ra ngoài buổi sáng là bắt đầu hơi lạnh lạnh rồi. Đúng không? Mà cứ cái thời gian này thì Minh Nhung lại thấy là có những cái trại, đúng không? Cứ có như vậy, những cái trại mà dành cho những người Việt ở hải ngoại mình á, thì Minh Nhung mời anh Hùng chia sẻ về trại Việt mà sắp sửa sẽ được diễn ra trong thời gian sắp tới ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Minh Nhung đã đặt cái câu hỏi đó. Thì kính thưa quý vị thính giả, cái chương trình Công dân Việt Mỹ của chúng tôi, mục đích của chúng tôi là muốn trình bày đến những cái sinh hoạt cũng như là những cái kiến thức để mà giúp người công dân trở nên hữu hiệu hơn trong cái trách nhiệm công dân của mình. Đó là cái mục đích của cái chương trình này. Thì một trong những điều mà chúng tôi nhận thấy đó là khi chúng tôi sinh hoạt ở trong cái dòng chính của xã hội Hoa Kỳ đó, thì họ có rất nhiều những cái conference, những cái chương trình để mà chúng ta có thể đến tham dự, học hỏi, xây dựng quan hệ với những người khác hoặc là những cái tổ chức khác, rồi chia sẻ những cái kiến thức, kinh nghiệm, rồi trau dồi thêm những cái khả năng chuyên môn để từ đó nó giúp cho chúng ta có thể sinh hoạt và làm việc nó có hiệu quả hơn và nó cũng được tốt đẹp hơn khi mà chúng ta có những cái sự liên hệ kháng khít với người khác và cũng như là những cái tổ chức khác. Vì tôi thấy ở trong cái dòng chính của Hoa Kỳ đó là một trong những cái yếu tố mà nó giúp cho cái xứ sở Hoa Kỳ này nó làm việc rất là tốt đẹp. Nó có cái khả năng để mà có thể vượt qua được những cái tị hiềm hoặc là những cái hiểu lầm. Đấy. Ví dụ như là Minh Nhung biết không, hiện tại bây giờ nước Mỹ đang có những cái sự tranh cãi về cái thời mà gọi là nội chiến á, về Confederacy, rồi giữa Minh Nhung có thấy hôm bữa thành phố Dallas người ta mới bầu để mà hạ bệ cái bức tượng của ông thống tướng Robert E. Lee của cái phe mà gọi là phản loạn không? Minh Nhung có theo dõi cái vụ đó không nhỉ?
Dạ cũng có, nhưng mà thấy kéo dài quá rồi mình cũng không đi đến cùng ạ.
Đúng. Thì nước Mỹ bây giờ người ta đang phải nói là đi qua một cái sự khủng hoảng đó. Tại vì có một cái phe là muốn phải kéo nó xuống. Có một phe để nói rằng á, nếu mà làm như vậy đó, thì những coi như là con cháu của những người đó, đó người ta sẽ bực mình rồi đâm ra gây thêm hận thù ở trong cái xứ sở Hoa Kỳ này. Mà thật sự cái cuộc chiến đó nó trải qua đã quá lâu rồi. Và những cái cuộc chiến về chống nô lệ và gây dựng cái sự tự do và công lý ở trên nước Mỹ từ cái thập niên 60 do ông Martin Luther King lãnh đạo và đã tạo ra rất nhiều cái sự căng tân và thay đổi tốt đẹp cho cái xã hội Hoa Kỳ. Nói tóm lại, những cái cuộc chiến trong quá khứ đó mình đã chiến đấu rồi và mình đã thắng cuộc rồi, thì tại sao bây giờ chúng ta lại trở lại để mà đào bới thêm những cái chuyện đó để mà gây thêm cái sự phân hóa và chia rẽ ở trong cái xã hội Hoa Kỳ đó. Thì tất cả những cái sự tranh cãi đó, kính thưa quý vị, nó xảy ra ở trên cái mạng lưới internet, trên báo chí và rất ít khi mà có những cái cơ hội để mà ngồi xuống để mà chia sẻ cái quan điểm của mình trong một cái sự trong một cái môi trường lành mạnh. Đấy. Thì ở tại thành phố Arlington ấy, chúng tôi bắt đầu thấy một số những người lãnh đạo của thành phố, họ đã bắt đầu tổ chức những cái buổi họp nho nhỏ, mời các cái thành phần lãnh đạo ở trong các cái cộng đồng thiểu số cũng như là cộng đồng da trắng ngồi lại qua cái bàn tròn để mà chia sẻ những cái quan niệm đó. Cái mục đích của họ là để học hỏi thêm về những cái sự suy nghĩ đa dạng khác nhau và thông cảm để lúc đó mình có thể đi đến một cái giải pháp mà mọi người có thể chấp nhận được. Đấy. Thì tôi thấy cái xã hội của Mỹ nó có rất nhiều những cái trường hợp như vậy. Ví dụ như là làm ở trong cái ngành County Commissioner của tôi, hàng năm cũng có tới 4 năm cái đại hội để mà cho những người County Commissioner từ khắp tiểu bang Texas. Cứ mỗi quận là có 4 người County Commissioners và một ông County Judge, tổng cộng là 5 người. Mà quý vị cứ nghĩ coi, ở Texas có tới 254 county và ở nước Mỹ có tới 3069 county. Đó. Thì bởi vậy có rất nhiều cái cách hành xử, làm việc khó khăn, thử thách và những cái giải pháp nó khác nhau và đa dạng nhau. Đấy. Và chúng ta có thể học hỏi được với nhau rất là nhiều nếu mà chúng ta ngồi lại với nhau. Đấy. Thì họ thường thường họ đứng ra họ tổ chức những cái buổi conference, những cái đại hội để mà hoặc là những cái diễn đàn đó, kính thưa quý vị, để mà mình có thể đến. Thí dụ tôi đi hay đi tham dự những cái chương trình đó, đến đó tôi thấy cái ông County Commissioner bên California đó, ông gặp cái thử thách này cũng giống như tôi đang gặp, nhưng mà cái cách giải quyết cái vấn đề này của ông ta nó hay hơn. Tôi học hỏi, tôi gặp gỡ, tôi làm quen với ông đó, rồi sau đó tôi về đó, tôi gọi điện thoại cho ông, tôi thì ông nhớ, ô, ông là Andy Nguyễn, tôi có gặp ông ở Portland, Oregon. Ok, rồi từ đó mình nói chuyện với nhau. Tôi muốn hỏi ông thêm về cái vấn đề này, rồi tôi mới mua vé máy bay, tôi bay qua bên đó để đi tham quan cái cách thức mà ông giải quyết, rồi tôi gặp gỡ những người mà làm việc với ông ta và cho ông ta, rồi từ đó tôi xây dựng được cái quan hệ, và lúc đó tôi thấy những cái hay đó tôi mang về tôi áp dụng ở trong Tarrant County đó. Thì đó là cái ích lợi của những cái conference đó, kính thưa quý vị. Ở trong cộng đồng Việt Nam mà chúng ta cho tới giờ này vẫn còn thiếu những cái conference như vậy. Thì đó là cái lý do tại sao mà tôi và một số các anh chị em ở trong cộng đồng, ở tại địa phương cũng như là ở khắp nơi trên nước Mỹ, chúng tôi mới quyết định là mình làm như thế nào để tạo ra được một cái môi trường như vậy, một cái không gian mà những người có cùng một cái mục tiêu, có cùng một cái ưu tư, một cái khắc khoải, chúng ta có thể ngồi lại với nhau. Ngồi lại với nhau để làm cái gì? Ngồi lại với nhau để mà chia sẻ cái kinh nghiệm, để mà chia sẻ cái kiến thức, hoặc là để mà rút tỉa một số những cái bài học thất bại cũng như là thành công. Đấy. Thì làm như vậy đó, mình không cần phải sáng chế ra nhiều cái tổ chức hoặc là nhiều cái giải pháp khác nhau, mà chúng ta có thể hỗ tương cho nhau, gây ra được cái sự cảm thông, và từ cái sự cảm thông đó, cái niềm tin ở nơi nhau nó bắt đầu nó được nhen nhúm và nó được vững mạnh hơn. Rồi từ cái niềm tin đó thì lúc đó mới nó dẫn đến cái sự hợp tác. Đấy. Thì giống như là chắc Minh Nhung cũng nghe cái câu chuyện mà một bó đũa với là một chiếc đũa, phải không nhỉ?
Dạ vâng. Nói cái sự đoàn kết đúng không anh?
Dạ vâng. Đó. Thì đấy, thì bây giờ mà muốn sự đoàn kết đâu phải là tự nhiên mà mình có thể ngồi lại với nhau như là một bó đũa được. Nó phải có cái sự cảm thông, phải không ạ? Rồi từ cái sự cảm thông đó nó mới dẫn đến cái niềm tin. Từ cái niềm tin đó nó mới dẫn đến một số những cái hợp tác. Hợp tác có lúc thành công, có lúc thất bại. Đó. Nhưng mà nếu mà có cái niềm tin đó, thì lúc thất bại thì mình rút tỉa cái kinh nghiệm để mà mình tiếp tục cái công việc. Còn nếu mà mình không có cái niềm tin nơi nhau, nếu mà mình cứ ngờ vực nhau đó, thì khi mà thất bại thì mình lại chỉ tay đổ lỗi cho nhau. Mà khi mà mình đổ lỗi cho nhau đó, thì mình lại đâm ra ngờ vực nhau và nó tạo ra cái sự phân hóa ở trong cộng đồng. Cái vấn đề đó là chỗ đó, kính thưa quý vị đồng hương. Thì đó là lý do tại sao mà chúng tôi mới quyết định tổ chức một cái trại gọi là Trại Việt 2000. Trại Việt 2000 năm ngoái đã tổ chức một lần ở tại thành phố Denton, ở tại cái Camp Colbert. Và năm nay chúng tôi cũng sẽ lập lại lần thứ hai vào cái thời điểm là ngày 13, 14 và 15 tháng 10 ở tại Camp Colbert ở thành phố Denton. Và cái mục đích như là chúng tôi đã trình bày với quý vị đồng hương ấy, là làm như thế nào để tạo ra một cái không gian lành mạnh, để mà mọi người có thể ngồi lại chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức, rồi sau đó chúng ta sẽ có cơ hội để mà được thụ huấn, hoặc là được một số những cái người mà chuyên môn đó, người ta đến, người ta chia sẻ cho mình về cái kỹ năng lãnh đạo, cái kỹ năng tổ chức, kỹ năng quản lý, người ta giải thích cho mình là cái xã hội dân sự là cái gì, mình đang sống ở trong một cái xã hội dân sự đấy, cái cấu trúc của cái xã hội dân sự nó như thế nào, và tại sao cái xã hội dân sự nó quan trọng. Chúng ta phải hiểu được cái xã hội mà chúng ta đang sống. Thì những cái kiến thức đó, người ta sẽ trang bị cho mình một số những cái kiến thức đó, từ đó đó cái sự làm việc của chúng ta nó có hiệu quả hơn, và từ đó nó đâm ra cái sự kháng khít, mong rằng là lâu dần cái Trại Việt 2000 này sẽ có nhiều người đến đến tham dự, để mà chúng ta cùng học hỏi ở nơi nhau, cũng như là thu thập thêm những cái kiến thức và kinh nghiệm từ những người khác, nhất là những người gọi là chuyên môn ở trong các cái ngành hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng, về ngành lãnh đạo, về ngành chính trị, và nhiều cái lĩnh vực khác như là văn hóa, kỹ thuật, tài chính, vân vân. Thì không biết Minh Nhung nghĩ như thế nào về những cái điều anh Xuân Hùng mới chia sẻ nhỉ?
Dạ vâng, và khi mà biết anh sẽ giới thiệu về Trại Việt năm 2000 thì Minh Nhung có tìm hiểu thử, thì thấy là những cái câu giới thiệu về Trại Việt có một câu mà thấy rất là ấn tượng, đó là một cái trại coi như là một cái diễn đàn lành mạnh ha, phi cộng sản và không có phe phái. Mà thật sự bây giờ đi ra cộng đồng thì thấy phe phái rồi bè phái đi đâu cũng gặp cả, cho nên cứ nghe thấy không phe phái là thấy thật sự vui và lành mạnh rồi. Thế nhưng mà đối tượng mình tham dự là như thế nào ạ?
Đối tượng là những người nào mà cá nhân hoặc là tổ chức có chung một cái ý nguyện xây dựng cộng đồng người Việt và hỗ trợ cho tự do và công lý sớm được tiện ở tại Việt Nam. Những người nào, bất cứ một người nào hoặc là một tổ chức nào mà mặn nồng với cái ý nguyện là xây dựng cộng đồng đó. Tại vì cái cộng đồng này cho dù như thế nào đi nữa, cái tương lai nó tốt hoặc là nó xấu, cái cộng đồng này nó sẽ là mãi mãi. Con cháu của chúng ta sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành và sẽ lập gia đình và sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở. Và cái cộng đồng người Việt của chúng ta nó sẽ tiếp tục phát triển. Thì cái tương lai của cộng đồng của chúng ta như thế nào? Chúng ta thấy được cái nhu cầu hoặc là cái tầm vóc quan trọng để chúng ta xây dựng cái cộng đồng của chúng ta. Xây dựng như thế nào để mà cái đời sống cũng như là cái quyền lợi của người Việt của chúng ta ở tại các cái quốc gia hải ngoại và cụ thể hơn là ở tại Hoa Kỳ. Chúng ta có thể bảo vệ được những cái quyền lợi đó và phát triển cái quyền lợi đó. Đồng thời chúng ta cũng muốn đóng một cái vai trò tích cực ở trong cái trách nhiệm xây dựng cái xã hội ở sở tại mà chúng ta đang cư ngụ đây. Và quan trọng hơn nữa là chúng ta làm như thế nào để mà các cái thế hệ trẻ trong tương lai cũng quan tâm đến cái công việc đó. Và không những chỉ có quan tâm đến cái công việc xây dựng cộng đồng hay không mà thôi, mà còn làm như thế nào để mà hỗ trợ cho cái đất nước ở Việt Nam sớm có được cái tự do và có được cái sự công lý thật sự. Thì nếu mà chúng ta mặn nồng về hai cái mục tiêu đó, hai cái lĩnh vực đó, là xây dựng cộng đồng và hỗ trợ cho tự do và công lý sớm được tiện nợ ở Việt Nam. Nếu mà quý vị nào mà mặn nồng với cái điều đó, mà xem là hai cái điều đó là quan trọng đó, thì quý vị là đối tượng của Trại Việt 2000. Chúng tôi muốn mời quý vị đến tham dự cái chương trình Trại Việt năm 2000 sẽ được tổ chức ở tại Camp Copas tháng 10, ngày 13, 14 và 15. Thì Minh Nhung, khi mà nhìn vào trong những cái mạng lưới giới thiệu về Trại Việt, Minh Nhung có cái ấn tượng nào khác không?
Hồi nãy thì Minh Nhung cũng có hỏi anh là đối tượng, tại cũng có lý do là thường á, mình mà mình nói về trại đó thì thường nha, không có phải là luôn luôn, mà Minh Nhung thấy là thường là dành cho giới trẻ đúng không? Thường giới trẻ hay có nên những cái buổi trại như vậy. Thì cái đối tượng đây thì ngoài là có những người mà thật sự mặn nồng với những ý tưởng mà anh Hùng nói, thì Minh Nhung cũng có ý hỏi thêm về độ tuổi nữa ạ. Như thế nào ha? Độ tuổi của mình tham dự như thế nào ạ?
Vâng, thưa Minh Nhung, chúng tôi không có phân biệt tuổi tác. Chúng tôi nhắm đến những người nào mà có được cái tâm hồn mà xây dựng cái cộng đồng và tranh đấu để hỗ trợ cho cái tự do và công lý nó sớm được tiện ở tại Việt Nam. Đó là hai cái mục tiêu chính. Và nếu mà hai cái mục tiêu đó nó là quan trọng đó, thì chúng tôi muốn tìm những người nào, muốn mời gọi những người nào mà có được một cái sự cởi mở để mà có thể chia sẻ cái kinh nghiệm và thu nhập những cái ý kiến của những người khác. Những cái ý kiến đó cho dù nó khác cái quan niệm của mình cũng có thể chấp nhận và ít nhất là tôn trọng những cái ý kiến đó để mà mình có thể tìm ra được một cái giải pháp chung mà chúng ta có thể tiếp tục đi trên cái con đường dài thăm thẳm này. đã bắt đầu từ 42 năm rồi. Đó. Bởi vậy nếu mà là một người trẻ tuổi đôi mươi mà đều thấy, đều nhận thấy rằng hai cái lĩnh vực này là mặn nồng với anh ta hoặc là cô ta, thì chúng tôi sẵn sàng welcome. Nếu mà cái người này là tuổi 40-50 như tôi, mà có cái ý muốn phục vụ cộng đồng và giúp cho Việt Nam được tiện nở, tự do cũng như là công lý, thì người bạn đó cũng sẽ được welcome. Và nếu mà người đối tượng đó là một người cao niên, tuổi 70, 65, mà cảm thấy rằng cái công việc này mình có thể góp một bàn tay và mình muốn tham dự để mà làm như thế nào để mà nâng đỡ cái công việc này, thì chúng tôi cũng hoàn toàn welcome. Thì nếu mà nói về đối tượng, chúng tôi không có phân biệt tuổi tác. Cái điều quan trọng là chúng ta chấp nhận được những cái nhìn và những cái quan niệm đa dạng, có thể là khác mình và nhiều khi có thể đối ngược mình nữa. Nhưng để mà tìm xây dựng được một cái không gian lành mạnh cho cái trại đó, thì chúng tôi đặt nặng cái yếu tố gọi là chấp nhận cái ý kiến đối ngược để mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Cái thứ hai là chúng tôi đặt nặng cái vấn đề là bàn luận trong cái tinh thần xây dựng và học hỏi. Nó sẽ có những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm sẽ được chia sẻ đó. Những người như là sẽ có một số những diễn giả sẽ về đó, Việt cũng như là Mỹ, để mà chia sẻ cái kinh nghiệm của họ. Bởi vậy người nào muốn tham dự là phải có cái ý muốn học hỏi, đến để học hỏi chứ không phải đến để mà tranh cãi, hoặc là đến để mà phê phán, hoặc là đến để mà xây bè dựng cánh. Cái điều đó là chúng tôi hoàn toàn không chấp nhận. Bởi vậy quý vị nào mà có cái tâm hồn và có cái ước mơ để xây dựng một cái cộng đồng người Việt đoàn kết và vững mạnh, và làm như thế nào để hỗ trợ cho cái công cuộc tranh đấu mang lại tự do và công lý ở Việt Nam, mà quý vị có thể chấp nhận được một cái môi trường sinh hoạt lành mạnh, xây dựng đa dạng, trong cái sự cảm thông, trong cái sự hợp tác, thì đây là một cái môi trường mà chúng tôi nghĩ là quý vị sẽ cảm thấy hứng thú. Mong rằng là Minh Nhung nhé, cũng như là các bạn của Minh Nhung cũng sẽ chú ý để đi tham dự được, thì rất là hay.
Dạ vâng. Và trại Việt 2000 đó, thì Minh Nhung thấy là xoay quanh cái chủ đề là hội nhập. Thì cũng đọc mà một số những cái bài viết cũng khá là hay, làm sao mà để người Việt có thể hội nhập được với cuộc sống ở Hoa Kỳ này. Thì người ta nói liệt kê ra nhiều lắm, nào là phải biết điều, rồi phải biết nhiều, biết người biết ta, rồi biết thời biết thế nữa. Thì ở đây cái chủ đề hội nhập thì Minh Nhung thiết nghĩ rằng là trong cái trại hè của mình thì có lẽ là cũng sẽ gửi đến những kiến thức để mà có thể hội nhập được, đúng không ạ? Thì cụ thể những kiến thức là như thế nào ạ?
Thì vâng, hội nhập á, nó là một cái tiêu đề mà tôi nghĩ nó rất là quan trọng ở cái thời điểm này của cộng đồng người Việt của chúng ta. Là tại vì chúng ta đang sinh sống ở trong những cái xã hội văn minh và tân tiến nhất thế giới. Từ nước Anh cho tới nước Pháp, nước Úc, nước Nhật cũng như là nước Mỹ. Đó là những cái xã hội văn minh và tân tiến phải nói là giàu mạnh nhất thế giới. Đấy. Bây giờ là chúng ta làm như thế nào để chúng ta có thể hội nhập vào trong cái xã hội đó, để mà tận dụng những cái nguồn lực đó, để mà có thể học hỏi những cái kiến thức đó, để mà chúng ta có thể áp dụng cho cái đời sống cá nhân của chúng ta, cho gia đình của chúng ta, cho cộng đồng của chúng ta và cho quê hương dân tộc của chúng ta. Đó. Để mà làm sao để mà dùng những cái kiến thức đó, những cái nguồn lực đó, những cái kinh nghiệm đó, những cái thể chế và cái guồng máy ở trong cái xã hội của dòng chính đó, để mà phục vụ cho những cái mục tiêu mà nó hoặc là những cái ưu tiên nó quan trọng với cộng đồng của chúng ta. Thì khi mà hội nhập như vậy là nó đều có một số những kiến thức mà chúng ta phải có. Chúng ta phải thay đổi cái tư duy của chúng ta, cái cách thức suy nghĩ một chút xíu. Và chúng ta cũng phải thu thập thêm một số những cái kỹ năng về lãnh đạo, về quản lý, về đối thoại, về hợp tác. Tất cả những cái điều đó chúng tôi sẽ có một số người diễn giả đến để mà chia sẻ với quý vị cái kinh nghiệm của họ. cái tiêu đề hội nhập này tôi nghĩ là sẽ có nhiều quý vị sẽ cảm thấy hứng thú trong cái chủ đề này. Những người như là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng sẽ có mặt, tại vì Minh Nhung cũng biết tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là một người đã hoạt động rất lâu năm ở trong các lĩnh vực tranh đấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam, trực tiếp với là Quốc hội của Hoa Kỳ. Bởi vì ông ta có rất nhiều kinh nghiệm về làm như thế nào để mà đi vào dòng tính trong cái khía cạnh chính trị và văn hóa. Chúng tôi cũng có mời một số như là ông nhà văn và nhà thơ Trần Trung Đạo chẳng hạn, là một người đã từng viết rất nhiều sách vở liên quan đến văn hóa Việt Nam, với lịch sử Việt Nam cũng như là những cái kiến thức về Việt Nam, tranh đấu cho cái tự do dân chủ ở Việt Nam. Chúng tôi cũng có mời chị Nguyễn Phúc Anh Lan là một trong những người đã hình thành cái tổ chức hội văn hóa khoa học, và cũng là một trong những người đã đi tiên phong để mà tổ chức cái trại lên đường cho tuổi trẻ, đã thành công cả mười mấy năm nay rồi. Năm nào cũng có khoảng cỡ 300-400 các bạn trẻ đi tham dự. Đây là những người mà chúng tôi mời họ có mặt và họ sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm đó. Và chúng ta cũng sẽ có cơ hội để gặp gỡ và bàn luận thêm về những cái khó khăn, những cái thử thách và những cái giải pháp mà chúng ta cần phải hợp tác với nhau. Ngoài ra cũng có bà tổng giám đốc của cơ sở từ thiện Catholic Charities của thành phố Fort Worth. Bà ta cũng sẽ có mặt để mà chia sẻ những cái kiến thức của bà làm như thế nào để bà người Việt có thể hội nhập với cái xã hội của Hoa Kỳ để mà phục vụ cho những cái ưu tiên quan trọng của cộng đồng của chúng ta. Bà ta cũng sẽ có mặt vào ngày thứ Sáu lúc 7 giờ để mà chia sẻ những cái điều đó với chúng ta. Nói tóm lại, đây là một cái cơ hội mà chúng tôi muốn tổ chức để mà mời gọi tất cả những người Việt nào còn có cái sự thổn thức và ưu tư về hai cái lĩnh vực xây dựng cộng đồng và phát triển tự do và dân chủ ở Việt Nam. Chúng ta có thể ngồi lại trong cái tinh thần xây dựng, trong cái sự phối hợp với nhau để mà học hỏi, chia sẻ cái kinh nghiệm. Mong rằng cái việc làm đó nó sẽ dẫn đến cái sự cảm thông và cái sự hợp tác lâu dài rất là cần thiết cho cái công cuộc chung của chúng ta. Thì bây giờ cái phần 1 đó, nó cũng gần hết giờ rồi. Và vậy anh Hùng xin mời Minh Nhung gửi đến cho quý vị thính giả một số những cái thông tin thương mại. Và sau đó chúng tôi xin trở lại với quý vị chương trình Công dân Việt Mỹ phần 2 với một người khách từ Atlanta, Georgia, tên anh ta là Bình Trương, Danny Bình Trương. Vậy bây giờ xin mời Minh Nhung nhé.
Vâng, Minh Nhung cảm ơn anh Nguyễn Xuân Hùng rất nhiều và chờ đợi vị khách mời trong phần 2. Và mong quý vị vẫn giữ làn sóng chỉ sau một vài quảng cáo thương mại. Mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình Công dân Việt Mỹ.
Hãy đến với Smiley Dental, quý vị sẽ luôn có nụ cười thật tươi.
Tại Smiley Dental, khi niềng răng, bạn chỉ trả 49 đồng một tháng, tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Smiley Dental cung cấp tất cả các dịch vụ nha khoa tổng quát, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, trồng răng, trám răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ.
Smiley Dental, dịch vụ nha khoa thật tốt với giá cả phải chăng, cho bạn một nụ cười khỏe đẹp. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, nhận hầu hết các bảo hiểm Medicaid và chip.
Có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Hãy gọi điện thoại 1-866-949-1639 để lấy hẹn trước.
Hoặc ghé thăm một trong 18 địa điểm của Smiley Dental trong vùng Dallas Fort Worth. 1-866-949-1639. 1-866-949-1639.
Trân trọng giới thiệu đến quý vị bác sĩ Trần Công Quốc Anh, trung tâm phòng trị bệnh, phục hồi chức năng và tăng cường sức khỏe.
Muốn được hạnh phúc, chúng ta phải có sức khỏe. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh chuyên trị bệnh bằng phương pháp đặc trị mới lạ, hoàn toàn theo cách tự nhiên, không dùng thuốc nhưng hiệu quả rất cao, nhanh chóng và bền lâu cho rất nhiều bệnh như đau lưng, đau cổ cấp tính và kinh niên,
vẹo cột sống, đau thần kinh tọa,
thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống,
gai xương sống, các chứng đau nhức khớp, hông, gối, cổ chân, vai, chỏ hoặc cổ tay, chứng căng thẳng hoặc suy nhược thần kinh
và các chứng bệnh kinh niên mạn tính khó trị. Bác sĩ Quốc Anh còn có các bí quyết rèn luyện khí công, đặc biệt có khả năng phòng ngừa và trị bệnh rất cao, cũng như tăng cường sức khỏe toàn diện ở mức tối ưu nhất cho tất cả mọi người. Nam phụ lão ấu, ai ai cũng có thể trở nên khỏe mạnh hơn người.
Mọi chi tiết xin liên lạc bác sĩ Trần Công Quốc Anh tại Viện Y Pháp Khí Công, TVE tọa lạc tại 327 West Spring Valley Road, Richardson, Texas 75081, điện thoại 214-289
5738 214289 5738.
Anh, mua yến cho em ăn đi. Yến ăn đẹp da nè, bổ nè, ngon nè, khỏe nữa nè.
Đây đây đây, khỏi cần đòi. Anh đã đến Mậu Phước Đường mua ngay cho em hai hộp rồi đấy nè. Yến Mậu Phước Đường nổi tiếng ở trong vùng. Họ bán yến thật, da lại rẻ từ 8 năm qua đó em.
Wow, thích quá. Anh à, yến có tác dụng kích thích tiêu hóa, tăng hấp thụ dinh dưỡng, giảm huyết áp, giảm cân, điều chỉnh đường trong máu, chống lão hóa, tẩy độc tố và duy trì làn da mịn màng. Tại Mẫu Phước Đường đang có bán collagen Nhật 89 đồng một hộp, mua 2 tặng 1, mua 4 tặng 3 và còn được tặng thêm quà nữa.
Mẫu Phước Đường đã khai trương thêm một chi nhánh mới tại chợ Hồng Kông Đà Lạt, hiện đang cần đại lý yến và collagen. Mẫu Phước Đường ba nơi, xin kính mời điện thoại 972-496-4372, 496-4372.
Thông báo, trường Athena đang có chương trình Star Test. Đặc biệt chương trình này bắt đầu từ tháng 10 năm 2017, học phí chỉ có 150 Mỹ Kim một tháng cho 8 buổi. Xin quý phụ huynh ghi danh cho các em.
Trường dạy kèm Athena Learning đang có chương trình dạy kèm cho các lớp từ pre-K đến 12.
Dạy kèm tutoring hàng tuần từ 4 giờ 30 chiều đến 6 giờ chiều, thứ bảy từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.
Trường Athena 2140 East Belleville Road, Richardson, Texas 75081.
Liên lạc tiếng Việt với Valinda 469-993-5465, 469-993-5465.
Chợ Bến Thành Market, chợ Bến Thành Market, Arlington, Texas. Rất nhiều những mặt hàng on sale dành cho quý khách chỉ có tại chợ Bến Thành Market, số 1818 East Pioneer Parkway, Arlington, Texas. Số phone 817-303-6868, 817-303-6868. Bến Thành Market xin kính mời.
Hello, Nails Warehouse đây.
Chị ơi, chỗ chị có bán các mặt hàng của ngành nail không?
Dạ, Nails Warehouse có hết.
Có bán ghế spa đẹp bền và các mặt hàng như là hair hay là skincare không chị?
Dạ, Nails Warehouse có đủ.
Vậy thì chỗ đó có bán máy mài da gọn đẹp và những sản phẩm ngành nail 711 không?
Dạ, Nails Warehouse có luôn.
Ủa, vậy còn delivery thì sao chị?
Dạ, Nails Warehouse free delivery và có giá đặc biệt cho những người mới mở tiệm nữa đó thưa anh.
Trời đất ơi, vậy thì tôi đến liền. Nails Warehouse ở đâu vậy chị?
Nails Warehouse tại 9780 Warner Street, phòng 240 trong khu chợ Hồng Kông, Đà Lạt. 214-575-3005, 214-575-3005.
Hỡi, gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò bảy món, bánh hỏi chả cơm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò đẹp chiên bơ.
Với các loại cơm bún phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nail và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác.
Đặc biệt trường ABC có chuyên viên 20 năm kinh nghiệm, nhận dịch vụ phun xăm, tản bột kỹ thuật mới 4D cho lông mày, môi, mắt đảm bảo đẹp tự nhiên, xóa sửa xăm lông mày bị hư, nhận trang điểm cô dâu dạ tiệc.
Trường ABC Beauty Academy trong khu chợ Albertson, góc Buckingham và Jupiter.
Nhận cấp E20 cho du học sinh đến Hoa Kỳ học tóc, nail facial.
Điện thoại 469-872-0889, 469-872-0889.
Cháu ơi, đọc dùm bác cái toa thuốc này coi, họ nói ngày uống mấy viên vậy ha. À, mà chút nữa nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc dùm bác nha.
Bác ơi, đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc Tây của người Việt mình ngay tại thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
À, vậy tốt quá cháu à. Tiệm nào vậy ha?
Dạ, tiệm thuốc Tây KVN của Dược sĩ Thảo, ngay tại 4860 Matlock Road, phòng 120, thành phố Arlington. Điện thoại nè, 817-962-0417, 962-0417.
Giao thuốc tận nhà miễn phí.
Anh đang nghĩ gì mà thấy tụm tim cười hoài vậy?
À, anh đang mơ màng đến đám cưới của hai đứa mình. Anh đang tưởng tượng cảnh anh dắt tay em bước ra sân khấu thật đẹp trong không gian tiệc cưới đầy lãng mạn của nhà hàng Gender House.
Gender House? Trời, sao đúng ý em quá vậy? Em đang định nói với anh.
Là Gender House thật đẹp và là nơi lý tưởng, lãng mạn, ấm cúng, dễ thương cho đám cưới của hai đứa mình, phải không?
Yes, mình đến ngay Gender House nha.
Gender House, thành phố Plano, hoàn toàn đổi mới, đẹp, rộng, sang trọng, ấm cúng.
thức ăn ngon là nơi lý tưởng để đặt tiệc cưới và tiệc các loại, giá cả phải chăng. Số điện thoại 972-943-9199, 972-943-9199.
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Oh, beautiful, Lord, for spacious sky, for amber waves of rain.
Minh Dương chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình Công dân Việt Mỹ. Và như hồi nãy ở phần 1, anh Hùng cũng có nhắc đến vị khách mời của mình ngày hôm nay là anh Benny Bình Trương sống tại Atlanta. Thì Minh Dương cũng vừa kết nối được với anh Bình. Minh Dương mời anh Bình và anh Hùng cùng lên tiếng chào quý vị thính giả nhé.
Vâng, chào cho anh Bình và cảm ơn Minh Nhung đã nối kết với là anh Bình ở bên Atlanta. Mời anh Bình lên tiếng gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài Sài Gòn ở vùng Dallas và Fort Worth ạ.
Dạ vâng, Bình Trương xin gửi lời thân ái chào hết tất cả các đồng hương của chúng ta tại Atlanta, Georgia và cũng như tất cả các thính giả của đài Radio Sài Gòn Radio 1600. Và xin chào Minh Hương và chị và anh Andy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Bình. Kính thưa quý vị thính giả và thưa Minh Nhung, anh Bình là một trong những người hoạt động cộng đồng ở tại thành phố Atlanta ở Georgia. Và anh ta đã nghe được về cái trại Việt 2000 và anh ta đã ghi danh để đi tham dự. Đấy. Thì bây giờ chắc Minh Nhung cũng có một số những cái thắc mắc về tại sao một người như anh Bình ở tít ở bên Georgia đó lại mua vé, đáp máy bay rồi ghi danh để đi tham dự cái trại Việt, chắc nó phải có cái lý do gì đó. Bởi vậy xin mời Minh Nhung đặt một số những cái câu hỏi để mà quay cho anh Benny một trận coi như thế nào nhé.
Hồi nãy là anh Nguyễn Xuân Hùng cũng vừa đặt câu hỏi về Minh Nhung rồi đó anh Bình, là tại sao mà anh Minh Nhung chỉ nhận lặp lại câu hỏi thôi, thì ở rất xa nhưng mà anh đã tham dự trại Việt năm 2000. Thì Minh Nhung cũng muốn biết là lý do như thế nào ạ?
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Nhung đặt câu hỏi và cảm ơn cũng anh Hùng đặt câu hỏi. Và Bình Trương muốn chia sẻ là như thế này, Bình Trương biết cái trại qua là anh Hùng, như anh Andy Nguyễn nói về cái Việt 2000 là Y2K, cái camp. Thì với là cái nội dung của cái trại đó thì Bình Trương cảm thấy rất là đắc ý, và cái đó là một cái gì mà Bình Trương rất là ao ước thấy được những cái sự phát triển trong cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta, cũng giống như cái cuộc tranh đấu cho cái quê hương đất nước Việt Nam đó. Thì đó là một cái mà cái đề tài mà Bình Trương rất là thích, và bởi vì cái lý do đó mà Bình Trương đến tới cái camp này, trước hết đó là muốn tìm hiểu thêm về cái đề tài của cái trại và kết nối với những cái người mà mình cảm thấy có được những cái lý tưởng chung với nhau, để mà thông qua đó thì chúng ta và Bình Trương đây cũng có thể học hỏi được nhiều hơn, và mình có thể hoạt động trong cái cộng đồng của mình mà giúp cho cái cộng đồng của mình phát triển một ngày càng hữu hiệu hơn. Đó là cái một trong những cái lý do mà Bình Trương chọn cái trại Y2K để đến tham dự. Và đặc biệt nhất là Bình Trương muốn chia sẻ về như thế này, là Bình Trương có một cái như Bình Trương nói, là bất cả một cái thế hệ nào nó cũng có một cái hoài bão, một cái sự ao ước. Và Bình Trương là đây là cũng là một cái thế hệ trẻ của 1.5, và trong một cái thế hệ 1.5 thì Bình Trương cũng thuộc lại trẻ thôi đó. Thì Bình Trương thấy được là trong cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta tại đất nước Hoa Kỳ có nhiều cái tiềm năng, mà nhiều cái tiềm năng đó Bình Trương thấy chưa được cái phát triển tương xứng với cái tiềm năng của cái người Việt Nam của Atlanta, tại đất nước Hoa Kỳ. Cho nên là Bình Trương mong rằng qua cái trại này, Bình Trương sẽ đến và sẽ kết nối được tất cả những cái anh em và học hỏi được, chia sẻ được những tất cả những cái kinh nghiệm và tất cả những cái anh em mà đã từng hoạt động trong cái dòng chính. Và qua đó thì Bình Trương nghĩ rằng là qua sự cái học hỏi và cái kết nối đó thì Bình Trương nghĩ rằng là cho cái sự hoạt động của mình trong cái cộng đồng tốt đẹp hơn. Thì đó là những cái lý do mà Bình Trương tham gia cái trại kỳ này, thưa chị Minh Nhung.
Vậy anh Bình anh ở từ tiếp bên Atlanta, anh bôn ba anh bay qua trại để mà tham dự trại Việt 2000 vào tháng 10 ngày 13, 14 và 15. Cái danh xưng của trại là trại Việt 2000, trại Việt 2000 đó, mà cái danh xưng bằng tiếng Anh đó, nó là Camp V2K, V là Việt đó, 2K là 2000 đó, đúng quý vị. Tại Việt 2000 hoặc là Camp V2K, là anh trình bày là anh đến tham dự với cái mong mỏi thứ nhất đó, là anh sẽ gặp gỡ được một số những người cũng có cái khắc khoải và cái ưu tư xây dựng cộng đồng và tranh đấu cho công lý và tự do ở Việt Nam như anh. Và cái điều mong mỏi thứ hai của anh là anh mong muốn học hỏi một số những kiến thức và chia sẻ những cái kinh nghiệm để mà giúp anh có thể hoạt động một cách hữu hiệu hơn ở tại cái vùng Atlanta, Georgia. Thì đó là hai cái điều mà anh trình bày. Nhưng mà cụ thể hơn nữa, thưa anh nói về anh mong thấy cái tiềm năng, anh nhắc đến cái chữ tiềm năng của cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại và cụ thể hơn là ở Mỹ. Mà anh cho rằng là những cái tiềm năng đó nó chưa được khai thác một cách rốt ráo. Vậy thì anh có thể nói một cách cụ thể hơn không, được anh ở Elizabeth Moore đi theo về những cái tiềm năng đó nó bao gồm những cái lĩnh vực nào, thưa anh Benny?
Cho Bình Trương chia sẻ với đồng hương tại Atlanta cho chàng như thế này. Bình Trương qua Mỹ cũng là mười mấy tuổi thôi, cũng nhỏ thôi, thì cũng nhìn thấy được cái sự phát triển của cộng đồng của mình trong ba mươi mấy năm qua. Thì Bình Trương nghĩ rằng là tới ngày hôm nay thì trong cái cộng đồng người Việt Nam chúng ta nói chung trên đất nước Hoa Kỳ cũng đã soạn xuất được rất nhiều cái người chuyên môn, cũng có rất nhiều cái người thành công tất cả mọi cái lĩnh vực. Thì Bình Trương thấy rất là trong một cái thế hệ nào cũng vậy, nó cũng có một cái giấc mơ, cũng có một cái hoài bão. Và trong cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta đó, trong cái 42 năm qua thì chúng ta biết được rằng là cũng được lãnh đạo bởi cái thế hệ số bởi cái thế hệ cha ông là cái thế hệ số 1. Nhưng mà Bình Trương cũng thấy dường như nó vẫn còn chưa thấy một cái thế hệ 1.5 xuất hiện để mà can đảm đứng lên đảm trách cái sự lãnh đạo cho những cái khai thác cái tiềm năng ở trong cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, cũng giống như tất cả những cái khắc khoải, những cái đề tài mà cái cộng đồng của chúng ta ao ước đoạt được, chẳng hạn như về cái này tranh đấu cho Việt Nam, cũng giống như xây dựng một cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta vững mạnh tại cái đất nước Hoa Kỳ. Bởi vì như Bình Trương nghĩ rằng là cái sự phát triển, nếu mà chúng ta ao ước được rằng có một cái sự giúp đỡ nào đó cho cái đất nước Việt Nam trong cái tương lai, nếu mà chúng ta không có xây dựng được một cái tiềm năng vững mạnh của cái cộng đồng của chúng ta tại đất nước Hoa Kỳ, thì Bình Trương nghĩ rằng nó sẽ mất đi tất cả những cái tiềm năng mà chúng ta hiện đang có và chúng ta chưa khai thác. Và đi vào cái vấn đề như Bình Trương nói đó, là nó có hai cái điểm mà Bình Trương thấy nó rất quan trọng, là cái vấn đề là thứ nhất đó, là lãnh đạo. Đó, cái đề tài lãnh đạo đó, nếu mà chúng ta muốn phát triển một cái gì đó mà chúng ta không có cái kỹ năng lãnh đạo và cái tinh thần lãnh đạo và cái khái niệm lãnh đạo, thì chúng ta cũng không có thể khai thác triệt để tất cả những cái tiềm năng của cái cộng đồng người Việt của chúng ta hiện đang có. Và những cái gì, những cái sự ao ước của chúng ta muốn đoạt được, nó cũng sẽ không thành. Cho nên là Bình Trương nghĩ rằng là cái đề tài về cái vấn đề khai thác và tìm hiểu thêm cái về cái lĩnh vực lãnh đạo, để làm sao mà chúng ta trong cái cộng đồng Việt của chúng ta sẽ có được một cái thế hệ lãnh đạo mới và nhận lấy cái trách nhiệm làm sao để mà có thể phát triển cái cộng đồng của mình. Như Bình Trương nói đó, là cái thế hệ số 1 giờ cũng đã đi vào tuổi retire và cũng đã ra đi rất nhiều, nhưng mà chúng ta vẫn chưa có thấy được cái thế hệ 1.5 vững chãi bước lên và có cái can đảm lấy cái trách nhiệm để mà khai thác những cái tiềm năng trong cái cộng đồng của chúng ta. Thì điều đó là mà Bình Trương nói về cái vấn đề khai thác, là khai thác những cái tài nguyên chúng ta đang có, những cái tiềm năng của chúng ta đang có, và những cái điều mà chúng ta đang thiếu là cái vấn đề lãnh đạo, những cái người can đảm đứng lên lãnh đạo, và những cái người có cái kỹ năng lãnh đạo cũng giống như có những cái giá trị lãnh đạo như những cái giá trị lãnh đạo trong dòng chính, để làm sao giúp được cho cái người Việt của mình và cộng đồng người Việt của mình phát triển và tương xứng với cái tiềm năng. Thì đó là một trong những cái đề tài mà Bình Trương nói về cái vấn đề phát triển. Và cái điểm thứ hai nữa đó là trong cái văn hóa của chúng ta đó, nó cần có một cái những cái mà cần phải được căn tinh để mà cập nhật hóa, để mà hiện đại hóa cái văn hóa của mình, để mà làm sao đó thay đổi, để mà có được một cái hấp thụ được những cái văn hóa, những cái tinh hoa của cái đất nước Hoa Kỳ và những cái dòng chính. Thì cái điều đó thì chúng ta mới khai thác được cái tiềm năng của cái cộng đồng của mình. Thì đó là một cái đề tài thứ hai mà Bình Trương muốn chia sẻ, và mình muốn Trương muốn học hỏi thêm tại cái trại, để mà làm sao mà tất cả những cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta sẽ có được những cái người lãnh đạo dẫn dắt cái cộng đồng của mình vào một cái dòng chính, và từ đó chúng ta có thể tạo thêm được cái tiếng nói và cái lực để mà có thể xoay chuyển được cái cộng đồng của mình lên một cái đẳng cấp thành công tốt đẹp hơn. Thì đó là hai cái điều Bình Trương muốn chia sẻ cho anh Andy.
Vâng, thì Minh Nhung nghe những điều mà anh Bình Trương trình bày đó. Minh Nhung làm việc trong cái vai trò sứ ngôn viên của Đài Sài Gòn đã nhiều. Chắc Minh Nhung cũng hiểu rõ một số những cái vấn đề của cộng đồng. Mà khi mà Bình Trương nhắc đến cái vấn đề gọi là cái tư duy văn hóa đó của cộng đồng người Việt đó, nó có một số những cái điểm nó cần phải căn tân. Thì không biết Minh Nhung nghĩ thế nào về cái điều đó mà anh Bình Trương vừa chia sẻ với chúng ta.
Anh Hùng cứ hỏi khó Minh Nhung. nhưng mà như thế này, rõ ràng là đối với thế hệ đi trước của mình thì có những cái kinh nghiệm mà mình cũng phải học hỏi. Nhưng mà thế hệ trẻ như anh Bình như bây giờ vậy nè, thì mình có cái sự nhiệt tình ha, rồi hoài bão, và cộng thêm một cái yếu tố mà nó cũng khá là quan trọng, đó là mạnh dạn, mình dám đổi mới. Tại vì mình nghĩ mình còn trẻ mà, mình còn thời gian mà. Thế nhưng mà bây giờ vậy nói ra thì Nhung cảm thấy xấu hổ, nhưng mà nó là sự thật cho nên phải nói thôi. Đó là khi mà ngày hôm nay, khi mà được nói chuyện với hai anh về Trại Việt 2000 đó, thì mình Nhung mới biết về Trại Việt này thôi. Còn trước đó thì mình cũng không biết về Trại Việt này, và cũng không biết là anh Bình Trương có được cái thông tin Trại Việt để mà đăng ký này từ đâu, từ cái nguồn nào, và anh đăng ký cách đây bao lâu. Tại vì Minh Nhung hồi nãy có nghe anh Hùng chia sẻ là tháng 10 là Trại Việt đã bắt đầu rồi. Anh đăng ký lâu chưa? Rồi ở Atlanta của anh có còn ai tham dự chung với anh hay không ạ?
Dạ vâng, Bình Trương thì đăng ký mấy tuần này rồi. Thì như Bình Trương hồi nãy nói là anh Hùng, anh em mình Nguyễn đã giới thiệu Bình Trương cho cái kem V2K đó. Và Bình Trương cũng vận động tất cả những cái anh em nào mà quan tâm tới cái sự phát triển của cái cộng đồng. Thì hiện tại bây giờ thì tại Atlanta, Georgia thì cũng đã có 4-5 người sẽ tham dự cái trại đó. Thì đó là trong hiện tại bây giờ. Để cho Bình Trương chia sẻ thêm một cái khía cạnh nữa đó là như Bình Trương nói, cái thế hệ số 1 đó đã làm được những cái gì trong cái khả năng của cái thế hệ số 1. Chẳng hạn như giữ được cái lửa tranh đấu trong 42 năm qua. Đó là một cái di sản mà đã để lại cho cái thế hệ 1.5 cũng giống như cái thế hệ số 2. Cho nên là Bình Trương nghĩ rằng đó là một cái gì đó mà chúng ta rất là trân quý, và rất cảm ơn tất cả những cái thế hệ số 1 đã rất là bỏ rất nhiều thời giờ và bỏ nhiều cái tâm huyết và bền vững trong 42 năm qua. Thì ngày hôm nay chúng ta mới có cái tiếp tục cái ngọn lửa tranh đấu cho cái quê hương và dân tộc nó vẫn còn bừng sáng. Và cái điểm thứ hai nữa Bình Trương muốn nói đây đó là cái thế hệ số 1, những cái gì những cái thế hệ số 1 mà đã làm được thì cũng đã làm được rồi. Còn về cái vấn đề xây dựng cho một cái cộng đồng tại đi vào cái dòng chính tại cái đất nước Hoa Kỳ này đó, thì phải cần tới những cái kiến thức của những cái người đã sinh trưởng tại đất nước Hoa Kỳ, cũng giống như lớn lên tại đất nước Hoa Kỳ, thì mới có thể làm được những cái vấn đề đó, đưa cho tất cả những cái người Việt Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là cái thế hệ trẻ, và làm sao có thể định vị được cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, cái thế đứng và cái sự ảnh hưởng trong tương lai như thế nào, thì đó là cái trách nhiệm của cái thế hệ 1.5, cũng giống như cái thế hệ số 2. Và rất là như Bình Thương nói là phải ghi nhận cái thế hệ số 1 đã rất là bền bỉ cho cái tiếp tục cho cái sự tranh đấu, và tiếp tục cái sự tranh đấu cho tới cái hơi thở cuối cùng. Thì đó là một cái trên cái làn sóng này, Bình Thương cũng xin gửi lời tri ân hết tất cả những cái thế hệ số 1 đã làm được cái vấn đề đó, và cái hoài bão và tranh đấu đó đã được từ từ chuyển sang cho cái thế hệ 1.5. Mong rằng những anh em chị em của thế hệ 1.5 can đảm đứng lên và nắm lấy cái ngọn đuốc để mà tiếp tục xây dựng cho một cái cộng đồng Việt Nam Mỹ Việt tại đất nước Hoa Kỳ, cũng giống như cho cái cuộc tranh đấu càng ngày càng vững mạnh hơn. Thì điều đó là Bình Thương muốn chia sẻ.
Dạ vâng, thì cảm ơn anh Bình và cảm ơn Minh Nhung đã đặt một số những cái câu hỏi để mà tìm hiểu thêm về cái trại Việt 2000 này đó. Thì Xuân Hùng, một là quý vị có thể liên lạc trực tiếp với cá nhân tôi. Số điện thoại của tôi là 817-614-8733, 817-614-8733 để mà liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp một số những cái thông tin nếu mà quý vị cần. Hoặc là quý vị có thể tìm ở trang cái trang mạng Eventbrite, là Eventbrite, Eventbrite.com. Quý vị vào trong cái Eventbrite.com, rồi quý vị chọn cái khu vực, cái thành phố Denton, Texas, thì quý vị sẽ thấy cái trang mạng của cái camp, cái trại Việt 2000 nó sẽ xuất hiện ở đó. Quý vị bấm vào trong đó thì nó sẽ có tất cả những cái thông tin mà quý vị cần tìm hiểu thêm về trại. Trại nó sẽ được tổ chức vào ngày 13, 14 và 15 tháng 10. Thành phố Denton, quý vị ở tại vùng Dallas Fort Worth chắc cũng biết nó nằm ở đâu rồi. Cũng không xa lắm, từ Dallas đến đó khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ, từ Fort Worth hoặc là Arlington đến đó khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ chứ không xa lắm. Những người như anh Bình và các bạn của anh ta Tít ở bên Atlanta, Georgia cũng đi được 5-6 người. Thì có lẽ rằng các bạn của chúng ta ở vùng Dallas hoặc Fort Worth chắc đi cũng phải gấp 10 lần đông hơn. Đấy. Thì cái trại Việt 2000 này chúng tôi hiện tại bây giờ chúng tôi chỉ mong là sẽ thu hút được khoảng cỡ từ 75 cho đến 100 người. Tại vì chúng tôi chú trọng đến cái khả năng để chúng ta có thể đối tác với nhau, tâm tình với nhau, mà có được cái không gian để mà xây dựng cái tình cảm thân mật, cũng như là cái sự hỗ trợ cho nhau ở trong tương lai. Chính vì cái lý do đó chúng tôi muốn cái số người tham dự nó tương đối nhỏ một chút xíu, không quá lớn, mà để mà chúng ta có thể gây dựng được cái tình thân và cái sự cảm thông đó. Và chúng tôi có đủ chỗ cho khoảng cỡ từ 75 cho đến 100 tham dự viên. Hiện tại bây giờ chúng tôi đã sắp xỉ có khoảng 40 mấy người tham dự rồi. Bởi vì nếu mà quý vị mà có hứng thú muốn đi tham dự chương trình này, xin quý vị nhớ ghi danh và đóng trại phí là 150 đô. Cái đó bao gồm thức ăn cũng như là chỗ ngủ ở trong cái trại. Cái tên của trại là Camp Copass, C-O-P-A-S-S, là một cái khu trại rất là đẹp, thiên nhiên, giống như là một cái đảo nằm ngay giữa một cái hồ rộng lớn ở trong thành phố của Denton, Texas. Chúng tôi mong rằng quý vị nào mà còn có cái ý muốn hoặc là cái ưu tư để mà giúp xây dựng cộng đồng, cũng như là tiếp tục tranh đấu một cách hiệu quả hơn, và làm như thế nào để cho cái thế hệ trẻ, thế hệ 1.5, thế hệ thứ hai có thể tiếp tục đi theo cái con đường của các quý bậc cha ông của thế hệ thứ nhất, và đưa cái cộng đồng của chúng ta đi sâu vào trong cái dòng chính, nhưng mà không mất đi cái tinh hoa cũng như là cái bản sắc đặc thù của con người Việt Nam của chúng ta. Cái đó là cái đặc điểm nếu mà đi sâu vào trong dòng chính của Hoa Kỳ hoặc là bất cứ một cái quốc gia nào ở trên thế giới này, mà chúng ta lại đánh mất đi cái bản sắc đặc thù cũng như là cái tinh hoa của người Việt thì nó cũng như không. Điều quan trọng đây thì khi nói đến hội nhập là chúng tôi muốn nói đến là chúng ta vẫn giữ được cái ưu tư, cái khắc khoải những cái giá trị đặc thù và tinh hoa của người Việt, nhưng chúng ta vẫn có thể hoạt động một cách hữu hiệu được ở trong dòng chính, để chúng ta có thể tận dụng được những cái sức mạnh và những cái nguồn lực của dòng chính để phục vụ cho cái cộng đồng của chúng ta, cũng như là những cái ưu tiên quan trọng đối với cộng đồng của chúng ta. Thì bây giờ thời gian cũng đã gần hết rồi, xin mời anh Bình gửi đến cho quý vị lời chào cũng như những cái tư tưởng nào mà anh còn muốn chia sẻ với quý vị đồng hương ở vùng Dallas Fort Worth, nhất là các bạn trẻ tuổi trung niên của thế hệ 1.5 hoặc là thế hệ thứ hai. Xin mời anh Bình lên tiếng một cách ngắn gọn để chúng ta có thể kết thúc chương trình. Xin mời anh.
Dạ vâng, cái điều ao ước nhất là Bình Trương và cũng giống như tất cả các tham dự viên của Atlanta Georgia đó, là ao ước làm sao gặp được tất cả những cái anh em trung niên cũng giống như thanh niên tại Atlanta Georgia Dallas để mà tham dự cái Y2K. Và cái điều mà Bình Trương muốn chia sẻ đó rất ngắn gọn là Bình Trương nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội rất là tốt đẹp cho cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta thăng tiến, và chúng ta phải chuẩn bị có được một cái mô hình mới để mà có thể đưa cái cộng đồng của chúng ta phát triển một cách hữu hiệu hơn. Thì điều đó là hai cái điều ao ước mà Bình Trương mong rằng sẽ gặp ở tại Dallas và gặp được rất nhiều các anh em trung niên và cũng như thanh niên. Thì một lần nữa Bình Trương xin gửi lời thân ái chào hết tất cả các khán giả của đài Sài Gòn Radio 1006 và cũng tất cả các đồng hương của chúng ta tại Atlanta, Georgia. Và xin chào anh Hùng và chào sứ quân Việt.
Vâng, chào anh Bình và kính chúc anh một cuối tuần vui vẻ và bình an bên gia đình nhé.
Và dạ mình vâng, cảm ơn hai anh rất nhiều và cũng kính chúc cho Trại Việt năm 2017 của mình được thành công tốt đẹp. Hẹn gặp anh trong chương trình lần sau. Xin kính chào.
Love a spacious sky forever.